Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu không Ngài nói kinh khác, nói lời khai thị khác, vậy mà trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy, từ ở trong Đại Tạng, thấy có đến 12 bản dịch. Trong những bản dịch đó, Ngài, chúng ta thấy Đức Phật Bổn Sư đã cho chúng ta thấy, có khi Ngài thuật lại, hồi thực lại 48 lời đại nguyện, có khi Ngài thuật lại 36 lời đại nguyện, có khi Ngài thuật lại 24 đại nguyện. Tại vì sao quý vị? Nó là giản lược bất đồng là. Cho nên khi thuyết lại, Ngài ở trong đó lấy một nguyện để mà ở trong đó bao hàm 2-3 nguyện trong đó. Cho nên chúng ta có cái sự khác biệt này. Và ở nơi đây trong kinh Vô Lượng Thọ không thể nào không nói đến tâm của Phật, không thể nào không biết đến nguyện của Phật là. Cho nên trong ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà này, chúng ta cùng nhau có duyên thù thắng để mà ở trong đại pháp, ở trong đó Đức Bổn Sư đã khai triển ra, và chúng ta ở ra đây những hàng Phật tử đầy đủ duyên lành để có thể thấy được nguyện của Phật là. Thấy được nguyện của Phật làm sao quý vị? Thì chúng ta tự tin hơn là. Chúng ta hoan hỷ hơn. Chúng ta vui vẻ hơn. Vì chúng ta biết rằng những gì chúng ta đã làm, đang làm và tiếp tục làm cho trọn cuộc đời này, Đức Phật A-di-đà hậu thuẫn là. Không những Đức Phật A-di-đà hỗ trợ, mà chư Phật mười phương đồng tán thán là. Chư Đại Bồ Tát đều theo thủ hộ bảo vệ cho chúng ta, những hành giả, những người con Phật, những vị Phật tương lai đừng có bị những cái tai nạn bất ngờ, đừng có để khỏi bị những cái sự cố, những cái sự cố ở trong đó có thể làm tổn hại đến con đường vãng sanh, đến con đường về với Phật là. Cho nên chúng ta ở nơi đây hôm nay mình có hơn tiếng đồng hồ để mà nói 48 lời đại nguyện của Phật, thật là chuyện đội đá vá trời là. Phật ở trong đó dùng 1.000 ức năm để nghiên cứu các cõi nước, nghiên cứu các cảnh giới, coi cái nào đẹp thì lấy học hỏi nó, coi cái nào xấu thì bỏ nó ra, những cái khuyết điểm nào thì bổ túc nó vào, những cái dư thừa thì cắt xén nó đi, để mà tạo thành ở trong đó, dùng thêm 5 kiếp nữa tu hành, tạo 48 lời đại nguyện, cúng dường cho tất cả chúng sanh trong thập hư phương, thập phương pháp giới. Những người có duyên đều quay về với Phật. Khi ta thành chánh giác, lấy danh là Vô Lượng Thọ, chúng sanh nghe được danh hiệu này đều quy tụ về nước ta, thọ giáo pháp của ta và thành ở trong đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài nói rõ ràng là. Thì chúng ta thay coi lại trong đây 48 lời đại nguyện như thế nào quý vị. Ngã tác Phật thời, ở đây lời nguyện thứ nhất của Ngài nói đến tổng cương lĩnh, nói đến cái mục tiêu ở trong đó cho chúng ta. Duy nguyện Thế Tôn đại từ thính xác, là mong rằng Đức Thế Tôn đó, đại từ thính xác là pháp tạng tỳ kheo, tiền thân của Phật A Di Đà, đối với trước thầy của mình là Thế Tự Tại Vương Như Lai, là xin Ngài hãy nghe, sẽ Ngài hãy quán sát con đây ngã nhược chứng đắc. Khi con, nếu mà con chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, sở cư Phật sát, cụ túc vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm, là nơi quốc độ của con có giá trị bất khả tư nghị, công đức và trang nghiêm là. Công đức là cống hiến cho chúng ta cái năng lực. Trang nghiêm là cống hiến cho chúng ta cái y báo, cái hoàn cảnh, cái môi trường. Công đức có thể thăng cao cảnh giới cho hành giả, từ một người khổ đạt được an vui, từ ở trong đó mê mờ đến thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đến thành trí tuệ, từ phàm phu biến thành thành thánh nhân. Đó là công đức. Là công đức có cái năng lực này. Phước đức chỉ cho chúng ta đẹp thôi à, đẹp đẽ thôi, nhưng mà không có cái năng lực tiến thần. Cho nên công đức và phước đức trang nghiêm nó khác nhau, quý vị. Cho đây đây nói chúng ta vô hữu địa ngục ngạ quỷ cầm thú quyên phi nguyễn động chi lại, không có tất cả những quyên phi là loài bay nhảy, những loài bay quý vị là quyên phi, nhuyễn động là những loài nhỏ, là máy cửa bò lê, đó là nhuyễn động. Ở trong đó cầm thú là những gia cầm gia súc, thú là những chúng sanh ở tại rừng, ở tại những nơi xa cách đó loài người. Thì ở trong đó sở hữu nhất thiết chúng sanh dĩ cập diệm ma la giới, tất cả chúng sanh ngay cả diệm ma la giới là địa ngục, ngay cả loài chúng sanh ở địa ngục ở trong tam ác đạo đến với nước ta, lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa, tức thành vô thượng tam miệu, tức thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Là tất cả những loài chúng sanh đến về nước ta cũng thọ giáo pháp của ta và thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là đây là tổng cương lĩnh độ chúng sanh của Phật. Mục tiêu của ngài nói chúng ta trong cái nguyện này là tất cả chúng sanh về, bất luận là sang giàu nghèo hèn, bất luận là thông minh trí tuệ hay là ngu si đần độn, bất luận là người có uy đức hay người hạ tiện, bất luận là chúng sanh ở trong tam ác đạo được về nước ta đều thọ giáo pháp của ta và chứng thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Chúng ta thấy được mục tiêu của mình chưa? Được phương hướng của mình chưa? Được kết quả của mình chưa? Ngay trong cái nguyện đầu đã nói là bất phục cánh đọa ác tam ác đạo, bất đắc thì nguyện, bất thủ chánh giác, là không còn trở lại tam ác đạo được. Ngay cả đến thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu mà chúng sanh nào không đạt được cái lợi ích này, cái công đức này, ta thề không thành chánh giác. Là trong đó đã nói rõ cho chúng ta, ở nơi đây chúng ta về với Tây Phương Cực Lạc Quốc, với Đức Phật A Di Đà để làm gì quý vị? Để học thành Phật, là để có thể chứng A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề. Là rõ ràng không quý vị? Ngay cái lời nguyện đầu tiên. Là bây giờ chúng ta không có thời gian để mà đi đến 48 lời đại nguyện. Nếu mà ở trong đây mà tuyên dương 48 lời đại nguyện cũng mất hết trong 15 phút. Là mà ở đây chúng ta phải lấy cái cương lĩnh của 48 lời đại nguyện. Bây giờ chúng ta thấy mục tiêu phương hướng rồi của mình rồi chứ gì? Nguyện về Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là nguyện bỏ xóm làng để đi học cái đã. 4 năm, 5 năm đi học, 5 năm đi học rồi bái tổ vinh quy, là vinh quy bái tổ để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hầu có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Những người nào có duyên với chúng ta đều là đối tượng để chúng ta độ thoát. Phật độ chúng sanh, Phật không độ người vô duyên. Miễn mà chúng sanh ở nơi đây có duyên tốt, duyên xấu với chúng ta cũng là duyên. Bởi vậy về Tây Phương Cực Lạc quý vị khỏi lo là quỵt nợ. Tại Tại sao quý vị? Tại vì á, duyên xấu, duyên tốt gì cũng là duyên. Lúc trước chúng ta ở đây, chúng ta trong đó trốn nợ, chúng ta ở trong đó thiếu họ tài sản, thiếu họ ở trong đó mạng sống, thì bây giờ chúng ta kết duyên với họ rồi, có cái duyên đó quý vị, để mà có thể về với nhau, có thể gặp gỡ nhau và có thể độ chúng ta. Đây, rồi bây giờ chúng ta lấy năm cái nguyện lớn mà chư tổ sư đại đức đều công nhận trong 48 lời đại nguyện, thì năm cái nguyện này quan trọng bậc nhất. Nguyện nào quý vị? Là ở nơi đây quang minh vô lượng nguyện. Nguyện số 13: ngã tác Phật thời, quang minh vô lượng phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng vu nhật nguyệt chi minh. Ở nơi đây chúng ta thấy nguyện 13 này là một nguyện tối thắng. Vô lượng quang là vô lượng quang, trong đó khi một vị thành Phật thì ở trong đó trong kinh nói quang minh của họ có thể chiếu đến tam thiên đại thiên thế giới, một quốc độ Phật. Có vị Phật chiếu đến 10 quốc độ, quang minh của họ. Có vị chiếu đến 100 quốc độ, 1000 quốc độ. Duy Đức Phật A Di Đà quang minh vô lượng phổ chiếu vô lượng vô biên Phật sát, vô lượng vô biên Phật độ là. Tại sao quý vị? Tại vì trong cái nhân địa tu hành, ông kết duyên với tất cả chúng sanh là ngài nghiêng đi mà hết 1000 ức năm nghiên cứu, cho nên đi đâu là ở trong đó nắm tay kết với tất cả thiện duyên. Phật ở trong đó duyên tối thắng với tất cả chúng sanh, cho nên khi ngài thành Phật cảm ứng Phật quang phổ chiếu. Đây là cái nguyện tối thắng, là nói cho chúng ta gì, quang minh tới đâu chúng sanh được soi sáng tới đó, quang minh tới đâu biểu thị cái từ bi trí tuệ phương tiện được phổ cập đến đó. Cho nên nó vô lượng quang bất khả tư nghị, đó là một ý là biểu thị cái lòng từ bi của ngài, nó chiếu sáng tất cả mọi loài mọi vật, tất cả mọi chúng sanh. Còn cái thứ hai á quan trọng hơn quý vị, trong kinh A Di Đà nói sao, nói cho chúng ta biết này nè quý vị, chú ý ở đây nè, đừng có ngó bên đó quý vị á, tâm tán loạn quá đi, là một cái hoàn cảnh nhỏ ra là chúng ta phân tâm tán tâm, là nói chi quý vị niệm Phật, một cái hình ảnh nhỏ mà mình không có định được, quý vị niệm Phật chỉ ngoài miệng mà thôi, là không tỏa được quang minh. Đúng nè, một người bước vô là ánh mắt nhìn qua phía đó là tôi trên đây thấy rõ hết quý vị. Cho nên tâm chúng ta định không nổi, là một câu A Di Đà chưa vào, chưa phát quang minh. Tại sao vậy? Tại sao lấy danh là A Di Đà? Tại vì vô lượng quang chiếu sáng. Tại sao lấy danh là A Di Đà? Vì là vô lượng thọ. Cho nên nó quang minh này nó rất là quan trọng. Khi chúng ta niệm Phật A Di Đà có nghĩa là chúng ta niệm vô lượng quang đó. Ở trong đó tổ các ngài nói, nếu mà chúng ta không lấy cái chiếu, cái giác của chúng ta, không lấy cái sự tập trung, cái linh tri của chúng ta mà niệm Phật, thì danh hiệu Phật chúng ta niệm không được. Nếu mà chúng ta không có trì danh niệm Phật thì cái linh tri, cái trí tuệ chúng ta không thể nào kiếm được, không thể nào có thể trở về được. Là cho nên hai cái nó bổ sung với nhau quý vị. Phải lấy cái tánh giác của mình, hãy lấy cái chiếu sáng của mình, hãy lấy cái chiếu soi của mình mà niệm Phật, thì cái câu A Di Đà Phật mới đạt được công đức bất khả tư nghị. Mình nếu mà chúng ta lấy cái trí giác không đó, mà tìm nó thì tìm không được, nó không đạt được. Cho nên phải trì danh niệm Phật, bất khả tư nghì công đức, để mà trí chiếu soi chúng ta nó mới phát ra. Mà trí chiếu soi chúng ta bực lên, mồi lên được rồi đó, thì cái ánh sáng nhỏ nhoi đó nó hòa với quang minh của Phật là quang minh của Đức Phật A-di-đà, vô lượng quang đó. Cho nên ở nơi đây, nếu chúng ta niệm một danh hiệu Đức Phật A-di-đà thì có thể đến ánh sáng đó đưa chúng ta đến tất cả thế giới, tất cả cõi nước, tất cả cõi Phật. Nếu chúng ta thấy được quang minh bạch hào của Ngài thì chúng ta thấy được chư Phật mười phương, thấy được A-di-đà là thấy được tất cả chư Phật, tới được Tây Phương Cực Lạc Quốc là thấy được tất cả quốc độ Phật. Đó là cái năng lực, đó là cái công dụng của vô lượng quang đó quý vị. Cái ý thứ hai này là quan trọng, giúp cho hành giả có thể mang cái tâm vọng tâm của mình, cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm cố chấp, cái tâm ở trong đó, cái tâm trong đó chấp trước, những cái tâm ghét ganh, bảo thủ, mở cái tâm này ra nương vào quang minh của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở đây người nào niệm Phật tự nhiên quang minh của họ, trong kinh nói chiếu soi 25 dặm, là 25 dặm chúng ta nói ha, thôi nói 25 cây số cho nó dễ đi, cho nên thì nó cũng là lớn rồi. Ủa vậy sao chúng ta không thấy à? Tại sao chúng ta không biết à? Thật sự cái tần số quang minh đó chúng ta chưa nhận ra, nhưng mà cõi trời họ nhận ra, nhưng mà thiên thần họ nhận ra, nhưng mà cảnh giới khác họ nhận ra. Chúng ta đâu biết rằng ở trong giảng đường này loài ma quỷ không vô được, là loài yêu tinh quỷ quái không vào được, là tại sao quý vị? Vì quang minh quá chiếu sáng, chúng ta không thấy. Là mọi người nhất tâm trong đó, tâm định lại, lấy quang minh của Phật rọi vào tâm, tâm mình định lại như mặt hồ, mặt hồ đó phản ảnh vô lượng quang của Phật chiếu soi là. Cho nên chúng ta hành giả hiểu được điều này, thấy được điều này, thì tự nhiên hành giả chuyên tâm niệm Phật là vô lượng quang chiếu thập phương cõi nước, chiếu tất cả ở trong đó, tất cả quốc độ là. Vô lượng quang đại biểu cho không gian, ánh sáng không có biên giới, quang minh không có biên cương. Cho nên ở đây vô lượng quang, chúng ta hòa với vô lượng quang, đại biểu cho hư không. Trong đó hư không, tận hư không, ở nơi đâu không bờ không mé. Bây giờ khoa học phát triển, thấy cái vũ trụ này quý vị, ở trên phi thuyền con thoi họ đặt những cái viễn vọng kính ở trong thiên, ở trong đó những cái viễn vọng kính đặt ở trong quỹ đạo của trái đất để khỏi có bị ô nhiễm ở không khí của lớp vỏ trái đất. Cho nên ở trong đó, ở ngoài đó, không gian trong đó nó trong sáng, nó thanh tịnh, không có những cái vẩn đục. Họ có thể từ những ống viễn vọng kính thấy được vũ trụ nó bao nhiêu quý vị. Cái hình á, cái vũ trụ họ thấy được qua kính viễn vọng 13-14 tỷ năm ánh sáng, mà nó vẫn ngoài cái đó là cái gì họ chúng chưa biết. Kính viễn vọng chỉ thấy được đến đó thôi, đặt ngoài vũ trụ. Mà ở đây chúng ta sao, người niệm Phật đó đó, đi mỗi sáng lấy đẩy đựng hoa cúng dường 10 vạn ức Phật độ. 10 vạn ức là 1.000, 10.000 tỷ cái quốc độ. Cái một cái quốc độ có một vị Phật, một giáo chủ mà, như Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là một. Nghe nè, rồi ta bà thế giới này chúng ta là hai. Rồi của các ngài, quý vị cứ đọc kinh Vạn Phật, ở trong đó các ngài có một danh hiệu là một cõi Phật đó. Thì ở đây chúng ta có thể phạm vi không gian của chúng ta nhỏ nhất là 10 vạn ức, là 100 ngàn ức. 100 ngàn ức cái đơn vị Phật quốc độ là. Cho nên á, khi chúng ta niệm á, vô lượng này, vô lượng quang này, thì tự nhiên chúng ta đạt được sự tối thắng. Mà ở trong đây nói cho chúng ta biết là gì quý vị? Cái ánh sáng đó, cái Phật quang đó, nó chiếu sáng hơn là nhật nguyệt. Nếu mà có chúng sanh nào thấy được quang minh của ta, chạm nó cái quang minh đó chiếu xúc được cái thân của họ, cái tâm của họ, mắt thì thấy, thân thì chạm xúc đó, thì là sao? Mạc bất an lạc. Người đó không có một người nào chạm đến quang minh của Phật mà không được an lạc. Rồi làm sao? Từ tâm tác thiện, lai sanh ngạ quốc. Sẽ đạt được cái từ tâm, đạt được cái thiện tâm, được đạo các cái tâm giác ngộ và được về nước ta là. Bây giờ chúng ta thấy, có ai đây thấy được quang minh Phật chưa? Chưa. Ủa sao mà quang minh Phật kỳ này nè? Sao Ngài nói vô lượng quang siêu nhật nguyệt quang Như Lai? Đúng nè, thường chiếu quang Như Lai, bất đoạn quang Như Lai, thanh tịnh quang Như Lai, hoan hỷ quang Như Lai, bất khả tư nghị quang Như Lai. Mà bây giờ không có một quang minh nào chiếu đến chúng ta hả quý vị? Hình như có vấn đề à. Hình như là trong truyện thần thông giả tưởng là, hình như là để những ở trong đó nói để an ổn, an ủi chúng ta. Thật sự không phải đâu. Vẫn chiếu sáng là. Trong đó, bạch ngọc hào, cổ kim bất muội là. Bạch ngọc hào đó quý vị, là ánh sáng của Ngài ở trên đó, trên cái đảnh đó, trên đó chúng ta nói ở giữa hai chân mày đó, bạch hào uyển chuyển đó, thì nói là bạch ngọc hào, cổ kim bất muội là. Từ cổ là từ xưa, kim là đến nay, từ xưa đến nay vẫn chưa hề đen tối là. Mà tao thì mình đang mệt, mà sao chúng ta không thấy thì đêm 30 nó vẫn đen tối à? Đúng là tại vì chúng ta có phiền não, nghiệp chướng nó che. Mặt trời vẫn mọc, mặt trời vẫn ở giữa ngọ, ở vẫn trưa. Mà dưới đây mây mù bay phủ, quay phủ bão táp phong ba thổi lên. Mà chúng ta thấy nó mây đen kình kịch thổi vô, ánh mặt trời cũng không chiếu sáng xuống là, không chiếu tới được. Nếu mà người nào bay qua khỏi tầng mây đó thì thấy, ủa, mặt trời vẫn chưa lặn là. Mà ở dưới đây sao chúng ta vẫn tối đen? Tại vì chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tại vì chúng ta tham sân si mạng. Tại vì chúng ta tà tri tà kiến. Tại vì chúng ta ở trong đó nghi ngờ là. Trong cái phiền não đó mà, tam độc tham sân si. Rồi thành sáu cái, tam sân si mạng nghi tà kiến. Rồi nó sanh ra thành 100 cái phiền não. Rồi nó sanh ra hàng vạn cái phiền não. Nó phong ba bão táp, mây mù văn kịch là. Bây giờ mình sao cái gì? Bây giờ mình làm sao để mà ánh sáng nó chiếu xuống một cái là quý vị ngon ăn là. Còn nó tu hoài mà ánh sáng chưa chiếu tới là vẫn còn nghi nghi ngờ ngờ. Tại vì sao quý vị? Tại vì tâm chúng ta nó động quá đi là. Một câu A-di-đà Phật không thành phiến được. Một câu A-di-đà Phật không nhất tâm được. Một câu A-di-đà Phật không thấu suốt được. Tuy rằng vô lượng quang chiếu mà chúng ta không phát ra được. Thế vì thấy không? Đức Phật á, vô lượng quang của Ngài biểu thị trong gì? Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, vô lượng quang Như Lai là. Di Đà Hải Hội, vô biên quang Như Lai là. Di Đà Hải Hội, thường chiếu quang Như Lai là. Vô siêu nhật nguyệt quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang. Thì quý vị thấy không? Quá hay. Nhập vô đi. Bây giờ mình chưa thấy nhưng mà tin rằng mặt trời chưa tắt. Từ trước đến nay vẫn chưa hề tắt. Chúng ta thấy Ngài thì ở Trung Phong Thiền Sư, trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm nói chúng ta: Bạch Ngọc Hào cổ kim bất muội là Huỳnh Kim Tý trú dạ lục thời, duy hứa hành nhân độc giả là vẫn đón chào, vẫn mong chờ chúng ta. Là Huỳnh Kim Tý là cái cánh tay, Tý là tay đó quý vị, Kim Tý là cái cánh tay vàng đó. Huỳnh Kim Tý trú dạ thường thời là ngày đêm vẫn buông cánh tay để mà chờ chúng ta quý vị. Đức Phật nào mà đứng đây là có Đức Phật nào đứng không? Chỉ có Đức Phật A Di Đà mới đứng thôi quý vị. Vẫn là gì? Duy hứa hành nhân độc giả. Chỉ có một nhiệm vụ, có một việc là để cho duy hứa hành nhân là hành giả, những người tu niệm Phật nè, là độc ủy. Chỉ có một việc là an ủi họ, vuốt ve họ và khuyến tấn họ. Bạch hào thì chiếu sáng, tay vàng thì vỗ về, để cho hành giả an tâm niệm Phật. Mau mau con, nhanh nhanh con, nó rốt ráo lên con. Chỉ trong vòng 10 niệm ta vớt con lên, chỉ trong vòng 7 ngày con thành tựu, chỉ trong vòng một đời này con thành công là. Đây quý vị, hiểu được như vậy, thấy được như vậy thì chúng ta hãy áp dụng nó đi. Nếu mà buồn thì sao? Nam mô An Dưỡng Quốc. An Dưỡng Quốc gì? Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ Quang Như Lai đem vào đi. Nếu mà trong đó tối tâm, mù mịt, mê muội thì Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang đi, chiếu thấu lên tâm của chúng ta là tại chúng ta không biết dùng. Hãy mà hở ra một cái là mắt chúng ta nhìn bên trái, quay bên phải, đang ngồi giảng như vậy mà có một người bước vô là căng chạy theo trần phát ra thức. Lục căng, lục trần theo lục thức là. Bây giờ chú ý được chút rồi đó nè. Đúng nè, định tâm tại chúng ta là, chứ không phải tại Phật là. Thôi thì bây giờ mình chuyên tâm. Mỗi người thủ cho mình một sâu chuỗi 18 hộp để mà thâu nhiếp lục căn, để mà đừng chạy ra lục trần, để mà sinh ra lục thức. Lục căn, lục thức, lục trần là 18 cái giới đó quý vị, thập bát giới đó là. Còn chúng ta thả nó đi rong quá, ngồi tại đây mà chưa chắc là ở tại ở trong Hoằng Pháp, chưa chắc ở tại Hóc Môn đâu, có thể nó chạy ra ở đâu ở trong đó gần tới Tết rồi, chợ Sài Gòn, chợ hoa nở rực lên, nhớ đến ở trong đó chợ hoa của Đà Lạt mới vừa tuần rồi, thân đây mà tâm đã đi chơi rồi là. Cho nên chúng ta không lấy cái quang minh của Phật chiếu sáng tâm ta, chúng ta không sử dụng, chúng ta không áp dụng vô lượng quang đó, mà chúng ta tà miệng chỉ ở ngoài miệng niệm thôi, mà tâm chúng ta vẫn quay lưng với Đức Từ Phụ là. Bạch Ngọc Hào cổ kim bất muội quý vị, từ trước đến giờ vẫn chưa hề dứt đoạn, vẫn đứng trong đó đón chào, đón chờ chúng ta. Mà những người con, những người lãng tử đó, những người cùng khổ đó, cùng tử đó, vẫn quay đi với thầy của mình, vẫn quay lưng đi với cha của mình. Thầy đạo sư là A Di Đà Phật, cha là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là. Cho nên cho nó vô lượng quang chúng ta tạm dừng đây, còn 4 nguyện nữa là. Vì cái này là tối thắng quý vị. Ở trong đó vô lượng quang tỏa chiếu, chúng sanh nào gặp được quang minh này được được thâu nhiếp. Cho nên nó trong đó ở thế giới Tây Phương gọi là thọ quan thể tướng. Bây giờ chúng ta đến cái nguyện thứ hai là thọ mạng. Thế nên là cho nên ở đây á, ngã tác Phật thời thọ mạng vô lượng. Khi ta thành Phật thì thọ mạng vô lượng là 48 lời đại nguyện của Phật là của chính chúng ta đó quý vị ạ. À. Khi con thành Phật là, khi ta thành Phật là, thì quang minh vô lượng. Khi ta thành Phật thì vô lượng vô cùng là, thọ mạng vô lượng là. Cái điều này biểu thị cái gì quý vị? Biểu thị tất cả những vô lượng. Chúng ta có vô lượng phúc báo. Bây giờ kinh tế nổi lên, chúng ta có vô lượng tiền tài, có vô lượng đất đai, ở trong đó phú quý, ở trong đó thành tỷ phú, tỷ tỷ phú. Nhưng mà sao quý vị? 5 năm sau, 10 năm sau, thọ mạng mất rồi, tiền đó cho ai? Thọ mạng mất rồi, đất đai đó cho ai? Ngay ra những người tài nghệ, thông minh trí tuệ, bằng cấp đầy dẫy, nào là bằng tiến sĩ họ, nào là cử nhân, nào là thạc sĩ, họ nhắm mắt rồi thì cái bằng đó để đâu, làm gì đây được? Những cái tài nghệ, những khéo léo, những cái thần thông, những cái ở trong đó tất cả vô lượng và vô lượng đó, nếu mà không có vô lượng thọ thì cũng đều là số, số không là. Cho nên ở đây á, chúng ta phải hiểu đem vô lượng thọ để biểu thị cho chúng ta tất cả những vô lượng là. Trong kinh Pháp Hoa đến cuối cùng phẩm những phẩm sau đó nè mới có được Như Lai thọ lượng, còn chúng ta mới vô Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ là mới vào là chúng ta gặp được vô lượng thọ rồi. Cho nên người hành giả về Tây Phương Cực Lạc Quốc một đời thành Phật không phải hai đời, một đời là đời này là. Còn chúng ta nhắm mắt lìa đời nó qua đời thứ nhì rồi là hai đời. Sống mà đi à, chứ không phải chết mà về quý vị à. Thấy Phật sống không? Cười cười sống không? Mặt cái đỏ hồng lên sống không? Vẫn đời này chứ phải, chưa phải đời thứ nhì. Từ cái thọ mạng của chúng ta đã tới rồi, thọ mạng lâm mạng chung thời tới rồi, chúng ta thấy được Phật A-di-đà thì sao quý vị? Thọ mạng lập tức kéo lên thành vô lượng thọ là. Mà vô lượng thọ đó chúng ta nó có cái hay, có hay của cái vô lượng thọ. Hay chỗ nào quý vị biết không nè? Hay ở chỗ học dở cũng thành Phật. Còn ở đây dở của chỗ này là gì? Học giỏi cũng rớt đài. Tại sao quý vị? Thọ mạng tới rồi xóa đi làm lại. Không phải rớt rồi qua năm sau, qua cái học kỳ sau, chúng ta lại xin đơn đi học lại cái lớp đó. Không phải, xóa đi làm lại hết quý vị. Trở đầu làm lớp thứ nhất. Nó là người đó khá đó, người đó giỏi đó. Còn đi lại để mà xin học được. Còn mấy người khác đi đâu không biết nữa quý vị. Trong lục đạo luân hồi, đi về phương nào, đi vào cảnh giới nào, đi vào cõi nào không biết nữa là. Sinh ra một cái là quên hết quý vị. Cho nên tài giỏi, cho nên nó công đức, cho nên nó định công nó sâu dày. Cuối cùng chỉ còn một niệm, một phiền não khởi ra. Cái phiền não là dẫn chúng ta về tam ác đạo, dẫn chúng ta vào cảnh giới đó, trời người. Mình lấy nó rõ ràng Tô Đông Pha đó quý vị. Tô Đông Pha và Phật Ấn đó, hai sư huynh với nhau là. Phật Ấn là sư huynh, Tô Đông Pha là sư đệ. Thì là hai người đó lúc xưa là thiền sư. Mà sư huynh sư đệ rồi á, sư đệ ngồi thiền. Nói nè, sư huynh thấy tâm của sư đệ khởi tâm. Khởi tâm gì? Tham dục mê sắc là. Cho nên ổng ngồi thiền, cái ông này á, ông sư huynh ngồi thấy liêm diêm mà trong đó mê sắc, nghĩ tưởng đến sắc dục là. Bởi vậy á, xuất thiền rồi xíu. Đệ à, đệ tu mà bây giờ vẫn chưa phá được nó à. Để tu mà bây giờ vẫn chưa phục nó à, chưa đoạn nó à. Ông này nghe thật là tủi. Ông này nghe thật là xấu hổ. Người sư huynh nói đùa để khuyến khích, mà người sư đệ có tâm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Cho nên nghe như vậy rồi kết liễu trời mình. Ông sư đại ca thấy như vậy, chào tất cả đại chúng trong ở cái thiền đường đó, ta phải mau mau đi cứu ông em là, tại vì ta lỡ lời mà nó sa đọa xuống trần gian, cho nên nó mau mau chạy theo. Trong đó thoát thân, ở trong đó thoát thân, trong đó bỏ xả báo thân này và nhập đi chạy theo cái hồn của ông em. Ông em nhập vô thành quan, đại quan đại phú, có rất nhiều cung tần mỹ nữ là, có rất nhiều người đẹp nè. Một cái chủng tử mê đó biến thành quả báo, một cái hộp trở thành cái cây, bao nhiêu quả ra nè. Nhưng mà vẫn còn tu, vẫn còn tu. Ông ngài sư huynh thành Phật ấn. Hành Phật ấn thì trong đó hai người hai người vẫn qua lại với nhau. Và có một hôm á, ở trong đó Tô Đông Pha đi qua sông thăm thiền sư, rất kính trọng thiền sư. Và ở trong đó ta tu hành viết một bài á, trong đó, ở trong đó ngài á, sư huynh là Phật ấn đi qua thăm á, ở trong đó nhà của Tô Đông Pha, và thấy ngài bề một cái đối á. Ta đây á, gió bát phong thổi bất động. Đéo nè, bát phong thổi bất động, công phu của ta ngon lành lắm. Ngài Phật ấn trong đó, sẵn bút trong đó đề địch địch hai tiếng bỏ đề là. Tô Đông Pha trong đó trở về thấy cái trong đó cái đối của mình nó hai chữ thô tục như vậy. Ông nổi giận, chèo ghe qua sông, lấy thuyền qua sông. Nàng ngài Phật ấn à, ta trọng ngài, ta kính ngài, ta ở trong đó cung kính ngài, mà ngài á lại lộ cái vẻ thô tục về à. Thô tục chỗ nào à? Xin nó ngài nói cho biết. Ta nói trong đó bát phong thổi bất động, nó văn chương như vậy, ngài lại nói hai tiếng địch trong đó là. Ủa vậy hả? Ngài nói bát phong thổi bất động mà hai tiếng địch của tôi thổi ông qua sông, ông nói sao đây nè? Cho nên Tô Đông Pha cúi mặt lặng lẽ đi về, biết rằng công phu mình chưa thành. Ở đây nói chúng ta cái gì quý vị? Chỉ một niệm sai là chúng ta đi lạc là. Nếu mà không thành công trong đời này, liều đi đọa lạc là. Một niệm khởi ra thôi quý vị, để cảnh giác chúng ta. Còn đây chúng ta sao? Mình đã được Đức Phật A Di Đà thôi á, quẩy cái gánh nghiệp nó đi về Tây Phương là. Dù trong nghiệp còn nặng như tảng đá, vẫn nương thuyền tì từ mà đáo bị ngạn. Cho nên chúng ta đạt được, về Tây Phương đạt được vô lượng thọ sao? Tà tu không sao quý vị, vì không có chết mà. Mình là tà nó năm này á, học không được thì năm sau à, kiếp này học không được thì kiếp sau. Nhưng mà nếu người nào dở lắm đó thì cũng có 12 kiếp thôi, chứ không có phải quá 13, 14 kiếp đâu. Học dở lắm. Còn chúng ta học giỏi ở cõi Ta Bà này, cõi Hoa Tạng này, phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Những người đã vô được lớp mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Còn về bên kia chúng ta 12 kiếp. Mà cỡ chúng ta về đó là chỉ chừng 5-6 kiếp thôi. Tại sao? Nghiệp nó chưa quá nặng, chưa có hẳn là ngũ nghịch, giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, giết hại A-la-hán, chưa có cái tội này. Cho nên nó cũng còn đỡ đỡ một chút. Thập ác thì có trung, có tiểu, có thượng, nhớ nè. Nhưng mà ở nơi đây á, với cái căn tánh đó, với cái lòng tin đó, chúng ta niệm Phật về Tây Phương có thể tương đương với trung phẩm. Nếu không có thì hạ phẩm thượng sanh là. Đó là cái tình trạng ở Tây Phương. Cho nên vô lượng thọ tối thắng. Và khi chúng ta 12 kiếp tu hành rồi, thì vô lượng thọ trong hữu hạn vẫn còn thời gian, chúng ta nhập vào Đại Bát Niết Bàn, nhập vào viên tịnh, nhập vào thường tịch mà hằng chiếu, hằng chiếu mà thường tịch, không còn sanh tử, không còn ở trong đó sanh diệt nữa, đắc vào vô sanh pháp nhẫn, nhập vào ở trong đó cái Đại Bát Niết Bàn của Phật. Viên tịch là, viên là đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ năng lực, đầy đủ thần thông. Tịch là không khởi tâm, chứ không phải Đức Phật đi đâu mất đâu, đâu nó mất tiêu đâu. Nghe nói Niết Bàn là sợ, không phải đâu. Niết Bàn là viên tịch đó quý vị. Dịch nó nghĩa là viên tịch là viên mãn tròn đầy công đức mà hằng tịch tịnh. Giống như cái gương, nó có cái năng lực soi chiếu hiện ra tất cả hình tướng mà chính nó không hề lay động. Một người đứng trước gương thì một người hiện, 10 người đứng trước gương thì 10 người hiện, 100 người đứng trước gương thì 100 người hiện. Là gương không bao giờ mệt, không bao giờ mỏi. Tánh của chúng ta, thể tánh của chúng ta nhập vào đó, viên tịch đó rồi, vô lượng thọ rồi, thì không còn khởi những cái tư tưởng kiến giải. Cho nên ở nơi đây vô lượng thọ đại biểu cho tất cả. Rồi sao quý vị? Kế đó là gì? Tất thành chánh giác nguyện. Là người nào á, bất cứ người chúng sanh nào về Tây Phương Cực Lạc quốc nhất định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái mục tiêu nói rõ cho trong đây rõ ràng là, bởi vậy ai nói chúng ta là yếu hèn, ai nói chúng ta là ích kỷ, ai nói chúng ta là chỉ biết lo cho mình, ai nói chúng ta là ở trong đó tiểu, chúng ta kệ nó, họ chưa vô, mình cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật về đi. Mình nói tôi á, kệ ai muốn nói gì nói. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ bà con, thân nhân mà ra đi. Chúng ta lìa bỏ quê hương để đi học là tức thành chánh giác, nhất định thành vô thượng chánh giác, không một ai mà bị lọt sổ. Cái nguyện này tối thắng quý vị. Biểu thị chúng ta được vô cái trường đại học của quốc gia rồi, thì nó ra nó phải làm lãnh đạo quốc gia thôi. Còn những trường đại học khác, kỹ thuật, công nghệ, thương mại, vô làm gì quý vị? Làm chủ nhiệm là hay, là làm giám đốc là hay, là làm ở trong trong viện nghiên cứu là hay. Còn cái viện đại học này dạy chúng ta để ra tất cả đều làm lãnh đạo quốc gia, là chỉ đạo cho tất cả chúng sanh tất thành chánh giác nguyện. Ngon không quý vị? Quá ngon rồi. Ngon lành ha. Ngon lành á. Mà ở tại Tây Phương Cực Lạc quốc cách đây 10 vạn ức Phật độ, chúng tôi làm sao biết là ai nói sao không biết. Không ai nói tại Tây Phương á, ở đâu Đức Phật là gì, họ dạy cái gì đâu biết đâu. Cho nên Đức Phật A Di Đà ngài á thấy như vậy, ngài mới nói thôi, ngài phát ra cái nguyện nữa là chư Phật xưng thán nguyện, là chư Phật đều tán thán, đều khuyến tín, đều giới thiệu. Hay nói một cách khác, Đức Phật A Di Đà nói chư Phật mười phương phải đi quảng cáo cho ta là vì dễ sợ quý vị xem nè, ở đây trong đó phải đi quảng cáo cho ta là ở trong đó thập phương thế giới vô lượng sắc trong vô số chư Phật nhược bất cộng xưng thán ngã danh, thuyết ngã công đức quốc độ chi thiền giả bất thụ chánh giác. Ở trong đó, tận hư không biến pháp giới này, chư Phật mười phương này, vô lượng vô số chư Phật, nếu mà có một vị Phật nào không tán thán nước ta, không khuyên chúng sanh về nước ta, không ở trong đó tuyên bày giáo pháp của chúng ta, ta nguyện không thèn chánh giác. Ngài ơi, ta có điều kiện thành chánh giác của ta là chư Phật mười phương phải tán thán. Cho nên quý vị thấy ngài siêu việt không quý vị? Còn quý vị thấy các vị Phật ở đông đông phương dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, ai có bệnh niệm lấy ngài, ngài cho thuốc uống hết. Còn Đức Phật A Di Đà không phải vậy, mà nói nè, các ngài đều có đệ tử, các ngài đều có Phật tử, các ngài là giáo chủ của một quốc độ, các ngài phải tuyên bố, phải dùng phương tiện, phải dùng tất cả năng lực thần thông để mà tuyên dương. Trong kinh A Di Đà nói đông phương A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, ở tại quốc độ của họ đều dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Ở đây anh nói cho chúng ta gì quý vị? Các ông phải dùng trí tuệ bát nhã, các ông phải dùng báo thân Phật, dùng tướng lưỡi rộng dài của báo thân Phật, của trí tuệ để thuyết lời thành thật là gì quý vị? Là xưng tán, không phải là Đức Phật A Di Đà công đức vô lượng đâu, mà các ông phải xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật hộ niệm gia trì tán thán đó con à. Không phải riêng Đức Phật A Di Đà tán thán cái công đức của chính ngài đâu, mà chư Phật mười phương đồng tán thán đó. Nên quý vị thấy không, hai bộ kinh đó, nó lộ cho chúng ta rõ ràng cái công đức. Nên chư Phật mười phương phải nói lời này. Trong kinh A Di Đà nói bất khả tư nghị công đức, mà nhất thiết ư sở ở tại quốc độ của họ, vô lượng vô số chư Phật đều tán thán, không một vị Phật nào mà không tán thán. Nghĩa là tán thán sao? Các con đi về đi, ta ở tại quốc độ này, ta khuyên con đi về học với Đức Phật A Di Đà, cái công đức đó mọi người đều tán thán, mà chư Phật mười phương đồng tán thán con. Chư Phật mười phương đồng tán thán ai? Hành giả là người niệm Phật bất khả tư nghị. Ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử năng sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ư nhất thiết chúng sanh tuyên thuyết pháp môn này, một pháp môn bất khả tư nghị, không thể nào tin tưởng nổi, thật là quá khó để cho chúng sanh tin. Cho nên ở trong đây phải dùng chư Phật mười phương để lưu thông pháp môn này, phải dùng đại oai đức của chư Phật mười phương để tán thán. Chư Phật đồng tán thán ta tán thán chư Phật mười phương, và chư Phật mười phương đồng tán thán ta. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thật là quá hy hữu. Ở trong đời ngũ trược ác thế mà có thể niệm Phật, mà có thể thành Phật, lại đã trao truyền pháp môn này cho chúng sanh, thật là hy hữu là. Cho nên này chư Phật mười phương đồng tán thán đó người. Ngài Đức Phật A Di Đà quá hay không? Bất cứ người nào bệnh cũng được, khỏe cũng được, hèn cũng được, yếu cũng được, kém cũng được, giỏi cũng được, thần thông trí tuệ cũng được, đều là đối tượng độ sanh ngài cho quý vị đấy. Cho nên không một ai mà cản trở. Quý vị thấy không nè, Tỳ Lô Giá Na Phật có hai đại đệ tử là Văn Thù mà Phổ Hiền, hai người đó đều rủ nhau về Tây Phương. Không những hai ngài rủ nhau trốn trốn lén lén đi, mà trước đại giảng đường của Phổ Hiền Bồ Tát, trước 41 phẩm vị pháp thân đại sĩ, có vô lượng Bồ Tát ở trong đó. Những vị pháp thân đại sĩ nè, anh em chúng mình thôi mình kéo về Tây Phương Cực Lạc Quốc để mà học cái Đức Phật A Di Đà đi. Thì sao quý vị? Tỳ Lô Giá Na Phật ngồi êm ru không dám lên tiếng, giữ lại là lên tiếng, giữ lại là đối, là chống lại với cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, là chư Phật phải đồng tán thán, khuyến tín, khuyên nhủ tất cả đệ tử, tất cả Phật tử, tất cả chúng sanh hãy về Tây Phương Cực Lạc Quốc để học thành Phật là. Nếu vị nào giữ lại trong đó thì là kẹt với tôi đó nha. Chúng ta ký theo kèo rồi là. Quý vị thấy không? Quá hay không nè? Quá là thấu suốt là. Cho nên ở đây 48 lời đại nguyện á, nguyện này quý vị thấy tuyệt là. Nếu mà không có nguyện này chúng ta làm gì biết có Tây Phương Cực Lạc Quốc? Nếu không có nguyện này chúng ta làm gì biết có Đức Phật A Di Đà? Ngay Xá Lợi Phất cũng không biết nữa, nói gì chúng ta là. Chỉ có đứng chắp tay Xá Lợi Phất. Ông có biết không? Cách đây 10 vạn ước Phật độ có thế giới, danh viết Cực Lạc, có Phật A Di Đà đang hiện tại thuyết pháp. Nè ông Xá Lợi Phất à, ông có biết tại sao á có danh là A Di Đà không? Thì ngài hỏi thì ngài đáp đi, sao tôi biết được là. Cho nên Xá Lợi Phất chỉ lẳng lặng lắng nghe mà thôi. Quý vị coi có một Bồ Tát nào phát khởi trả lời đứng ra tự hỏi? Không có một người nào. Trong kinh A Di Đà chỉ Đức Phật Bổn Sư tuyên thuyết thôi. Nên từ điểm này chúng ta thấy nếu mà không có ngài á, không có nguyện này chúng ta không biết là. Không có nguyện này quý vị thử hỏi đấu chiến sáng Phật, ngài tu cái gì, ngài độ cái gì, quốc độ của ngài ra thế nào? Thế chúng ta biết không nào? Đâu biết đâu là. Rồi chúng ta lễ kinh vạn Phật đó, mình có biết ở trong đó 12.000 vị Phật đó, quốc độ của ngài như thế nào? Nó lớn nhỏ như thế nào? Nó tốt đẹp như thế nào? Cái phương tiện độ sanh của các ngài như thế nào biết không? Đâu biết. Vậy mà biết Đức Phật A Di Đà. Quán vô lượng thọ, cảnh giới lý luận của tịnh độ. Vô lượng thọ nói chúng ta đó, rõ ràng hơn cái phẩm vị, cái cảnh giới và cái tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà. Kinh A Di Đà là khuyên chúng ta, khuyên chúng ta khuyên tính, khuyên nguyện và khuyên hành, để cho trong đó ba bộ kinh hợp lại toàn đó, đưa chúng ta một cái phương tiện do chính Đức Bổn Sư tuyên thuyết giới thiệu là. Rồi bây giờ ngon rồi, con biết rồi, con hiểu rồi. Bây giờ sao? Còn một điều nữa. Con dở quá. Làm sao con về đó được thầy? Bây giờ vô đại học quốc gia thi tuyển. Mà ở trong đó một vạn người lấy được có một 10 người, 100 người. Vậy chúng con rớt hết làm sao? Cho nên nguyện thứ năm. Nguyện thứ năm là nguyện gì quý vị? 10 niệm vãng sanh là. Con đừng lo, con cứ tin đi, con cứ mong muốn phát nguyện về nơi đó đi, thì ta có phương tiện để cứu độ ta. Nhược hữu chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nải chí thập niệm đều được vãng sanh, ngoại trừ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Tất cả mọi người ở trong đó nếu tin tưởng, chí tâm tính nhạo, nếu mà có thể á, tâm của mình á, hoan hỷ. Nhạo là hoan hỷ đó quý vị. Tính là tin, tin tưởng một cách hoan hỷ. Có tất cả thiện căn gì, chí tâm, tâm tâm hồi hướng là. Không có một tâm nào đi chạy ra ngoài nữa. Chân tâm cũng được mà vọng tâm cũng được, phải tâm tâm hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Ngay cả 10 niệm cũng được vãng sanh, ngoại trừ những người nào? Những người ngũ nghịch à. Ngay cả những người ngũ nghịch, giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, giết hại A-la-hán, nhưng mà họ tin họ cũng được cứu. Nếu mà họ ngũ nghịch mà không tin là phỉ báng chánh pháp thì họ không được cứu, phải đọa vào trong tam ác đạo, đọa vào địa ngục A Tỳ. Mà hãy họ chịu tin, họ chịu niệm, họ chịu hành thì ngay đó họ được cứu. Chúng ta thấy ở trong kinh Vua A Xà Thế, Vua A Xà Thế quý vị đều quen, hợp tác với Đề Bà Đạt Đa, hai người thôi. Ông á thì chiếm ngôi vua, làm ở trong đó một ông vua cai quản cả một vùng. Còn tôi thì tôi á đẩy ông anh xuống, phải không, để tôi lên ngôi giáo chủ. Tôi thì giáo chủ, ông thì hoàng đế, hai mình hợp tác với nhau. Cho nên nó sao quý vị, đẩy đá để mà đè Phật. May đâu kim cang hộ thần, dùng kim cang chưởng đánh tặng đá tan đi bể đi. Nhưng mà không ngờ một mảnh đá vô ý, một mảnh đá rớt ra và bắn vào chân Phật, làm chân Phật ra máu. Còn A Xà Thế thì giam vua cha ở trong ngục, cuối cùng phải ở trong đó, cuối cùng phải bức tử vua cha và giết hại A La Hán, luôn luôn quấy động cùng với Đề Bà Đạt Đa mà khuấy động tăng chúng, hòa hợp chúng, cho nên nó tạo đủ điều, đủ kiểu hết. Mà cuối cùng như thế nào quý vị? Gặp Phật Thích Ca, hiểu được sự lý, vì mình có nhân quả, những cái oán kết lúc xưa, cho nên khởi những tâm ác, và Đề Bà Đạt Đa xúi dục, cho nên tạo những tình cảnh đó. Bởi vậy ngài mới mới sám hối lại. Phật dạy cho ông niệm Phật sám hối, sám hối niệm Phật. Và trong giờ phút cuối cùng trong kinh nói, ngài đạt thượng phẩm trung sanh là, chứ không phải hạ phẩm là. Ngũ nghịch cũng còn được cứu, nói chi chúng ta. Bây giờ chúng ta tin tưởng không? Ủa sao mà mình á niệm hoài, đi Phật thất 49 lần rồi mà chưa được cái vé, mà chưa được cái thông hành, mà chưa được cái passport đây nè. Tinh tâm trong đó nguyện của Phật có vấn đề không? Có vấn đề hay là chúng ta có vấn đề? Hình như chúng ta có vấn đề là tại sao quý vị? Chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc chúng ta không có, mà chúng ta chỉ có 10 niệm thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái mắt láo liên là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tâm nghĩ ta bà là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái trong đó hừng hừng ngực giỏi, mắt thì long, mặt thì đỏ, tim thì đập bình bịch, mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý vị niệm như gì? Tâm tưởng sự thành, tất cả đều do tâm sở hiện, do thức biến. Cho nên tâm của chúng ta không phải là nhớ Phật, tâm của chúng ta không phải là niệm Phật, mà tâm ở ta bà, miệng niệm Di Đà. Không nhiếp tâm lại được quý vị. Bởi vậy cho nên công đức của Phật không hiển lộ để mà cứu chúng ta được. Chúng ta sao? Vẫn bị phiền não, phong ba bão táp che mình, đẩy mình trực thăng ở trên trời đó, nó quần mà họ ló đầu lên không được. Là không ló đầu được, làm sao quý vị nắm cái dây mà kéo lên, nó kéo lên nè. Thôi ráng ngoi lên, ráng ngoi lên phiền não nghiệp chướng của mình đi. Hãy tin rằng chúng ta tất cả mọi người, như ngài Trung Phong Thiền Sư nói, tội sơn ngập, hãy tin đi á, nghiệp hải mênh mang là. Chúng ta đang rớt trong cái biển nghiệp này, đang rớt ở trong cái núi nghiệp này, tội sơn núi tội đó quý vị, ngập đầu ngập cổ là còn hơn cả Tôn Ngộ Không bị đè nữa quý vị. Là Tôn Ngộ Không bị đè còn ló cái đầu ra gặp Huyền Trang Đại Sư, còn chúng ta ở giữa ngay núi rồi, tội sơn ngập còn nghiệp hải mênh là mang, mênh mang như biển cả. Phật cái phái trực thăng tới, chúng ta lặn hụp dưới phiền não nghiệp chướng, là không ngoi đầu được, làm sao nắm dây đi. Cho nên bây giờ mình phải làm sao? Tập tu, tập niệm, tập bơi là để ráng biết bơi thì thả ngửa ra, không biết bơi thì bơi nhái, bơi cóc gì cũng vậy, cũng được nữa. Cứ bơi trong đó, hãy chuyên tâm niệm Phật, hãy tha thiết niệm Phật, hãy trung thành niệm Phật. Ở trong tâm ta mơ ở trong mong ước rằng thấy Phật. Có như vậy thôi à. Giống như thấy mình ở trong biển cả, không bờ không bến. Bây giờ còn hơi, nó còn ở mặt biển một chút. Nếu mà tắt hơi rồi thì nó đi đâu? Nó đi xuống tận lòng biển luôn, bao giờ trồi lên được cái vị. Thôi bây giờ dáng đập đập quẩy quẩy một chút. Ngoi ngoi lên thở 10 hơi đi, rồi thấy cái dây nó tới, hào quang chiếu tới, nắm cái dây cho chắc đừng có buông. Một câu A Di Đà Phật niệm tới nơi. Một câu nhất cứu Di Đà bất. Bất ở trong đó dị niệm. Thì sao? Bất lao đàn chỉ đáo liên trì là. Chỉ một câu A Di Đà Phật không xen tạp thì không cần bất lao, là không có nhọc, không có lao nhọc. Bất lao đàn chỉ không nhọc một búng tay, không có cần lao nhọc một đàn chỉ, đã tới liên trì rồi là. Đây á, đây là cái nguyện tối thắng của Phật A Di Đà trao cho chúng ta. Những hành giả này chưa lên được bờ, chưa lên được đảo, vẫn ngoi ngoi trong biển nghiệp phiền não tham sân si. Vậy mà bây giờ đánh tay một chút ngoi đầu lên biển nghiệp đó, và nắm lấy cái công đức đó, Ngài kéo chúng ta lên. Kéo chúng ta lên sao? Không phải đưa vô bờ, mà cho nó lên chở thẳng về thủ đô luôn. Cho nên bây giờ là đến phiên chúng ta. Chúng ta làm sao phải làm được cái chuyện này quý vị? Làm sao mình đạt được nhất tâm thành phiến? Làm sao mình còn chút xíu nữa. Mình làm sao đạt được cái công phu có 48 lời đại nguyện bảo hộ rồi. Tin đi, nguyện đi và tha thiết hành đi. Người nào cũng được, già cũng được. Ở trong đó hèn cũng được, nghèo cũng được, yếu kém cũng được. Miễn làm sao chúng ta phủ phiền não, đừng có để phiền não nghiệp chướng nó xen vào nữa, thì tự nhiên chúng ta cảm đến nguyện lực của Phật. Pháp môn này là tha lực chứ không phải tự lực. Là bơi vô bờ khó, ngoi lên mặt nước để nắm lấy cái dây dễ, hai cái khác. Là còn mà bơi chừng 10 thước dám nó đuối cái là chìm xuống, không dám bơi nữa. Quý vị thử tin đi, cứ xuống nước coi, vô hồ bơi coi, bơi từ bờ này qua bờ kia cũng đuối rồi. Là cho nên nó tự mình bơi thì rất khó, mà nổi lên mặt nước để nắm lấy cái tha lực của Phật, hào quang Phật tới chiếu tới thì dễ. Tất cả mọi người đều có thể làm được, tất cả mọi hành giả đều có thể làm được. Cho nên hãy tập thì quý vị, mỗi sáng phải tập 2 tiếng, hãy tập chứ mà. Rồi ở trong đó đến khóa tới tu ở trong đó chuyên nhất 1 ngày tu hành. Trong đó Phật nói nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược nãi chí thất nhược. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào cho 1 ngày tu cho đúng 1 ngày? Làm thế nào trong khóa tu đó chúng ta được thành phiến? Làm thế nào không xen tạp, không hoài nghi? Xen tạp quá nhiều là. Cho nên câu A Di Đà Phật không vô nổi. Không vô nổi thì phiền não không phủ được. Phiền não không phủ được là chúng ta vẫn bị phiền não nó che lấp, nó lặn chìm ở trong phiền não nghiệp chướng. Mà nếu chúng ta thành phiến thì ngoi được cái đầu lên. Ngoi đầu lên thì nó trực thăng nó thấy rồi thì sao? Nó đưa cái dây xuống cắp một cái lên là nắm cái dây khó, hào quang của Phật chiếu tới dễ là. Cho nên Bạch Ngọc Hào, cổ kim bất muội đang đón chờ chúng ta. Thôi xin tạm dừng ở đây nha. Và chúc quý vị được có một đêm nay trong hội hoa đăng thấy được quang minh.